Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 24 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tối qua Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã chính thức bế mạc sau 12 ngày thi đấu chính thức.
Hôm nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2.
Mưa lớn trong ngày hôm qua 23 tháng 5 đã gây thiệt hại trong nhiều địa phương.
Pfizer công bố kết quả thử nghiệm vaccine hiệu quả với nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đã chính thức bế mạc sau 12 ngày thi đấu chính thức. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam vui mừng chào đón các đoàn thể thao, đoàn trọng tài dự SEA Games 31. Dịch COVID-19 đã buộc chúng ta phải lùi thời gian tổ chức từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên điều đó càng làm chúng ta đoàn kết hơn, nỗ lực hơn để tổ chức thành công SEA Games 31. Với thông điệp đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển cho cả khu vực Đông Nam Á, Đại hội Thể thao lần này đã vượt qua ý nghĩa của SEA Games. Và đây cũng là thông điệp của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung với thế giới rằng dịch bệnh tại khu vực Đông Nam Á đã được kiểm soát và cuộc sống đang trở lại bình thường với Đông Nam Á chúng ta. Với tất cả tinh thần đó, Thủ tướng cũng hoan nghênh tinh thần vì một nền thể thao lành mạnh và cao thượng của khu vực. Thủ tướng cũng cho rằng thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á là minh chứng cho tình hữu nghị tốt đẹp của các nước Đông Nam Á vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, hùng cường hơn và thịnh vượng hơn.
Sáng nay, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ bước vào ngày làm việc thứ 2. Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như dự án đường Hồ Chí Minh, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra việc tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 năm 2013 của Quốc hội khóa 13 về kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, báo cáo và báo cáo thẩm tra tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết. Tiếp đó, Quốc hội nghe và thảo luận tại hội trường về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 năm 2013 của Quốc hội khóa 13 về kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.
Chiều 23 tháng 5, thực hiện kế hoạch số 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải. Nội dung kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Chiều qua ngày 23 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xem xét thi hành kỷ luật 7 đảng viên có liên quan trong 4 vụ án xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 7 người này đều là những cá nhân có liên quan trong 4 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm pháp luật trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại một số trường học trên địa bàn huyện Củ Chi.
Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, các đợt mưa lớn nối tiếp nhau từ sáng đến chiều ngày 23 tháng 5 tại miền Bắc đã làm ngoại ô Hà Nội và hàng loạt nơi như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc chìm trong nước lụt. Cập nhật đến 17 giờ, mưa lớn trong ngày 23 tháng 5 tại Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ đã làm 37 ngôi nhà bị hư hại do sạt lở, 956 hectare lúa, hoa màu, 11 hectare thủy sản bị thiệt hại vì ngập, 20 gia súc, 775 gia cầm bị chết, ngoài ra gần 3.000 mét khối đất đá sạt lở trên các tuyến đường giao thông. Theo dự báo, trong ngày hôm nay 24 tháng 5, thời tiết miền Bắc vẫn còn rất xấu, Hà Nội vẫn sẽ có mưa to đến rất to.
Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực đối với các dự án BOT, BT để hạn chế rủi ro thanh khoản. Liên quan đến vấn đề sở hữu chéo, sở hữu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn còn khó khăn trong trường hợp cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn cố tình che giấu. Điều này dẫn tới việc tổ chức tín dụng có thể bị thao túng, chi phối bởi các cổ đông này, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của tổ chức tín dụng thiếu minh bạch. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẽ cứng rắn xử lý vấn đề lợi ích nhóm cho vay các dự án BOT, BT.
Chiều qua 23 tháng 5, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội cho biết, từ chiều ngày 22 tháng 5 đến nay, tàu Metro Cát Linh Hà Đông đã có một số lần đột ngột dừng lại khi đang vận hành trên đường ray. Đại diện Metro Hà Nội lý giải, trong điều kiện thời tiết bình thường, tàu Metro vận hành ở chế độ lái tự động, nhưng khi gặp trời mưa khiến đường ray trơn, tàu dừng đỗ không đúng ga và chuyển sang chế độ lái thủ công. Điều này là bình thường và không phải sự cố diễn tập. Phía Metro Hà Nội mong hành khách thông cảm và sẽ luôn tiếp thu mọi ý kiến để phục vụ hành khách ngày càng an toàn và tốt hơn nữa.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, ngày 28 tháng 5 tới đây, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Festival Trái Cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Trong chuỗi sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có cuộc đối thoại với nông dân Việt Nam. Hiện tỉnh Sơn La đang tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm chuỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Trong tuyên bố ngày 23 tháng 5, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ khẳng định sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 do hãng phối hợp với công ty dược phẩm BioNTech của Đức sản xuất an toàn và hiệu quả đối với trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi nếu trẻ được tiêm 3 mũi. Cụ thể, kết quả đánh giá sơ bộ ước tính hiệu quả của vaccine đạt 80,3%. Theo kế hoạch, trong tháng 6 tới, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ sẽ nhóm họp xem xét cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ dưới 5 tuổi và vaccine của Moderna dành cho trẻ dưới 6 tuổi với liều tiêm 2 mũi 25 microgram.
Bộ Điều tra Dân số và Thống kê Sri Lanka ngày 23 tháng 5 công bố báo cáo cho biết lạm phát của nước này đã liên tục lập đỉnh mới do tình trạng khan hiếm xăng dầu trầm trọng hơn và giá lương thực tăng vọt. Chỉ số giá tiêu dùng của Sri Lanka trong tháng 4 năm 2022 đã tăng 33,8%, tăng cao hơn 6 lần so với mức lạm phát 5,5% của cùng kỳ năm trước. Trong đó, lạm phát riêng với thực phẩm ở mức 45,1%. Dự báo lạm phát sẽ còn tăng trong tháng 5 này do giá xăng đã tăng tới 35%, trong khi dầu diesel tăng 65%.
Ngày 23 tháng 5, cảnh sát Myanmar cho biết đã tìm thấy 14 thi thể người di cư bị trôi giạt vào bờ biển nước này. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát huyện Pathian cho hay, ngoài những thi thể được tìm thấy, có 35 người, bao gồm cả chủ thuyền, đã được giải cứu thành công. Theo lực lượng cứu hộ, đây là những người di cư tới từ các thị trấn miền Tây Myanmar. Họ đang tìm cách đi thuyền tới Malaysia thì gặp nạn. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 12 phụ nữ và 2 bé trai.
Ngày 23 tháng 5, Đài truyền hình Trung ương Iran đưa tin lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu 80 người bị mắc kẹt trong tòa nhà bị sập tại thành phố Abadan, miền nam nước này. Theo hãng thông tấn bán chính thức MERS, tòa nhà bị sập là một tổ hợp dân cư thương mại mang tên Metropole. Tòa nhà này nằm trên một con phố sầm uất với nhiều tòa nhà thương mại, văn phòng và cơ sở y tế. Thống kê ban đầu cho thấy vụ việc đã khiến cho 5 người thiệt mạng và 21 người bị thương.
Trong khi đó, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương sau khi hai xe buýt đâm nhau tại tỉnh Punjab, miền đông Pakistan. Sau khi xảy ra va chạm, một chiếc xe buýt đã rơi xuống hẻm núi sâu. Theo các nhân chứng, nguyên nhân tai nạn là do hai xe buýt chạy bám sát nhau với tốc độ cao. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện địa phương.
Ngày 23 tháng 5, mưa bão đã giúp nhiệt độ của thủ đô New Delhi của Ấn Độ hạ xuống còn 20 độ C. Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ sẽ tăng trở lại mức 40 độ C trong tuần này, khiến cho nhiều người dân thu nhập thấp đối mặt với rủi ro lớn về sức khỏe do không có khả năng mua các thiết bị làm mát để chống đỡ với thời tiết oi nóng. Theo báo cáo của Tổ chức Năng lượng Bền vững cho thấy, gần 323 triệu người trên toàn Ấn Độ đang có nguy cơ cao hứng chịu nắng nóng cực đoan. Thống kê của chính phủ cho thấy ít nhất 25 người đã tử vong do sốc nhiệt kể từ cuối tháng 3, con số cao nhất trong 5 năm qua.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Thủ thành David De Gea vừa có những chia sẻ khá buồn bã sau thất bại của Manchester United trước Crystal Palace trong ngày hạ màn ngoại hạng Anh. Theo người gác đền 31 tuổi, đây chắc chắn là một mùa giải thất bại của MU. Đồng thời anh cũng cảnh báo huấn luyện viên Ten Hag về những giông bão đang chờ đợi ở phía trước. De Gea chia sẻ, thành thật mà nói công việc sắp tới sẽ rất nhiều với huấn luyện viên Ten Hag. Ông ấy sẽ đối mặt với những khó khăn lớn hơn so với tưởng tượng.
Barca vừa gửi lời đề nghị đầu tiên tới tiền đạo Robert Lewandowski sau nhiều đồn đoán về tương lai của ngôi sao này. Chân sút 33 tuổi là mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Nou Camp mùa hè năm nay. Barca đã gửi lời đề nghị trị giá 32 triệu euro nhằm thuyết phục Bayern Munich nhả người. Tuy nhiên, phía hùng xám đang tỏ ra khá cứng rắn khi tin rằng ngôi sao người Ba Lan sẽ tuân thủ hợp đồng hiện tại mà ở lại tới hết năm 2023.
Tay vợt người Anh Cameron Norrie đã lên tiếng chỉ trích quyết định của ATP Tour. khi biến Wimbledon thành một giải giao hữu và không tính điểm, một quyết định phản ứng lại lệnh cấm của ban tổ chức giải này với các tay vợt Nga và Belarus. Wimbledon vẫn là một sự kiện đặc biệt, nhưng ATP làm thế chỉ càng khiến các tay vợt có động lực để bỏ giải, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải sân cứng.
Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray vừa lên tiếng khẳng định ngôi sao đang lên Carlos Alcaraz sẽ sớm cạnh tranh ngôi vị số 1 ATP cùng với các tên tuổi lớn khác. Theo ngôi sao người Scotland, Alcaraz không còn là hiện tượng của quần vợt nam thế giới, mà đây đang là một trong số những cái tên đủ sức cạnh tranh cho vị trí số 1 thế giới trong tương lai gần.
Ngôi sao người Áo Dominic Thiem vừa lên tiếng thừa nhận anh sẽ rất khó để tìm lại phong độ của bản thân sau khi dính chấn thương cổ tay hồi năm ngoái. Tay vợt 28 tuổi vừa bất ngờ bị loại ở trận mở màn Roland Garros năm nay sau khi chịu gác vợt 0-3 trước đối thủ người Bolivia Hugo De Lien. Thiem từng được đánh giá khá cao về khả năng cạnh tranh với Big Three, nhưng những chấn thương nặng đã khiến anh không thể tìm lại được phong độ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Hoàng Trang.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua, vùng tâm mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Trong ngày và đêm hôm nay, hầu khắp các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc gồm Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, khu vực Lạng Sơn vẫn là những vùng tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ lượng mưa từ 20 đến 30mm. Mưa xuống tiếp tục mang đến thời tiết mát mẻ cho toàn miền Bắc với mức nhiệt ngày thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhưng đó cũng là tiềm ẩn cho một loạt các thiên tai như lũ quét và sạt lở đất. Dự báo đợt mưa diện rộng này ở miền Bắc sẽ còn duy trì liên tục từ nay đến hết tháng 5. Vì thế, trong những ngày tới, nguy cơ đa thiên tai ở khu vực vùng núi và Trung Du phía Bắc sẽ ngày càng cao. Dưới tác động của vùng xoáy thấp, đêm qua, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhưng trong ngày hôm nay, mưa ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ giảm dần về cường độ, mưa vừa, có nơi mưa to, chỉ còn xảy ra ở Thanh Hóa và phần phía tây của tỉnh Nghệ An với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Các nơi khác của miền Trung ít mưa, trời nắng ráo, nhiệt độ ở các khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, dưới tác động của gió mùa Tây Nam vẫn đang mạnh. Ngay cả sáng nay, ở khu vực miền Tây đã bắt đầu có mưa dông. Trong chiều và tối nay, mưa dông sẽ lại xảy ra ở nhiều nơi với nhiều điểm mưa vừa, mưa to. Trong đó, khu vực Kon Tum, Gia Lai hay các tỉnh miền Đông Nam Bộ, vùng Kiên Giang, Cà Mau sẽ là những nơi tập trung nhiều điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Với thời tiết nhiều mây, nắng gián đoạn, mưa thì sớm, nên nhiệt độ ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ không cao. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ, còn các tỉnh Nam Bộ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.